sư chư tôn đức giảng sư, xin chư tôn đức cho con biết là những hành nghiệp gì là nghịch hạnh của Bồ Tát, và Bồ Tát làm nghịch hạnh đó có chịu quả báo không? Xin chư tôn đức dạy cho con biết để sau này có duyên lành là thật sự, để con có chút ít chứng liếng để con làm thật sự. A Di Đà Phật.
Nghịch hạnh có thể được hiểu theo hai nghĩa. Thứ nhất là thực tập tâm linh trong một bối cảnh lịch sử, trong một tình huống Phật sự, trong một cái duyên mà phần lớn nó nghịch lại với sự phát triển của sự hành trì, mà ta vẫn giữ vững được lập trường kiên định với Phật pháp, trung thành với lý tưởng, để tinh tấn đạt được các thành quả dấn thân độ sinh. Những cái nghịch hạnh như thế đó, nó luôn luôn có trong bất cứ một triều đại nào, giai đoạn lịch sử gì. Có rất nhiều người cứ có một cái nhìn lý tưởng hóa trong thời đại Đức Phật là không có nghịch hạnh. Thực ra đó, Đức Phật có rất nhiều điều làm không thành công. Ví dụ như là Ngài đã thất bại hoàn toàn trước việc là khuyến khích vua Tỳ Đậu Ly hãy từ bỏ cái niềm sân hận muốn bình địa dòng họ Thích Ca, và chuyện đó đã diễn ra, dòng họ Thích Ca đã trở thành là người thiên cổ. Đức Phật cũng là nỗ lực chuyển hóa Đề Bà Đạt Đa là anh em ruột thịt của mình và cũng là người học trò, và Đức Phật cũng đã thất bại. Cho nên học thuyết mà tam năng tam bất năng đó đã cho thấy rằng là cái thiện chí dù có lớn cỡ nào nhưng mà duyên chưa hội đủ, mà những cái nghịch duyên quá nhiều đó thì kết quả thành công chắc chắn là phải có giới hạn. Đọc vào lịch sử của việc phát triển luật tạng Phật giáo của sáu hệ phái, mà bây giờ các văn bản luật học đó vẫn đang còn được truyền tụng đó, thì ta thấy là trong thời đại của Đức Phật cũng có rất nhiều vị tỳ kheo, tỳ kheo đi lơ thôi lắm, cho nên có nhiều cái giới vi phạm cho ta thấy nó chẳng đáng vào đâu. Chúng ta đừng có lý tưởng là cái thời đại đó toàn là thánh nhân, ai đi theo Phật cũng đều giác ngộ được sớm mai, hay là nghe vài bài kinh là có thể trở thành bậc giải thoát. Chuyện đó không có đơn giản như thế. Cũng có rất nhiều người lơ thôi, xuất gia không có một lý tưởng gì, vào do đó như là một cái cơ hội để phá đạo, hoặc là có nhiều người nỗ lực nhưng mà không vượt qua được cái bản năng, hoặc là không vượt qua những thói quen của tại gia, cho nên cũng bị rơi rớt ngoài sao. Nhưng cũng có rất nhiều người có lý tưởng, có tâm nguyện, có đại trí và có sự dấn thân, cho nên là đóng góp cho Đức Phật rất nhiều các thành quả Phật sự. Cho nên giai đoạn nào dù là thời vàng kim nhất của Đức Phật cũng có các nghịch hạnh, và do đó khi gặp nghịch hạnh thì ta cố gắng vượt qua. Hiện nay đó thì có một số giáo hội Phật giáo ở hải ngoại cứ đặt những điều kiện như thế này: phải hội đủ điều kiện A, B, C về phía chính phủ, phải hội đủ các điều kiện A, B, C về phía giáo hội thì mới là Phật sự, còn mà không có cái đó thì không được làm. Đó là tinh thần không hiểu được nghịch hạnh của Phật giáo. Phật giáo dạy chúng ta đó, trong thuận duyên ta làm maximum, trong nghịch duyên ta vẫn tận dụng nó để làm các Phật sự, chứ không bao giờ chờ đủ các yếu tố. Vì khi các yếu tố được hội đủ thì ta không còn cơ hội để làm Phật sự, cơ hội đó đã trôi qua rồi, thời điểm đó đã không còn nữa rồi, sự kiện đó nó đã trở thành quá khứ rồi. Cho nên thuận hay nghịch thì ta cũng phải làm. Ý nghĩa thứ hai đó, nghịch hạnh theo văn học Đại Thừa thì là cái người ứng xử một cách là giống như kỳ quặc, vì chứ mục đích là để tạo cái cơ hội cho những đối tượng hữu duyên với cái người nghịch hạnh này mở mắt, khai tâm, tỏ trí về một vấn đề chấp trước nào đó để vượt qua được những cái chấp trước của bản thân mình. Thì cái hành động như thế thì không được xem là phá giới, phạm luật, mà xem là nghịch hạnh để khai mở người khác. Ví dụ như Ngài Đơn Hà của Thiền Tông đã thiêu Đức Phật cổ vì chủ trì của ngôi chùa này quá chấp trước, có thể là một nhà gọi là khảo cổ, cũng có thể một ngày sưu tập được lỗ, lúc nào cũng quý trọng các tượng Phật cổ, quý đời này kiếp kia của mình với nhiều cái giá trị đầu tư vào rất là nhiều, nhưng mà lại không phát huy được cái giá trị Như Lai tính, Phật tính hay là chất lượng giác ngộ Như Lai Tàng cho tất cả những người tu học Phật. Thì vì sự chấp trước đó mà Ngài Đơn Hà đã đẻo từ Phật cổ ra làm đo, cho vị này tởn hồn chê, rồi thậm chí là gần như là muốn đứng tim vậy đó, để cho thấy là tượng Phật không thể độ được cái búa, rồi tượng xi măng không thể đổ được nước lục, hay là tượng đồng không thể đổ được lửa, vân vân. Thì tất cả những đó nó đều có thể trải qua cái quy luật vô thường. Do đó Phật đó chỉ là một biểu tượng tâm linh, chứ không phải là toàn thể tổng thể giá trị tâm linh mà Đức Phật cần dạy chúng ta. Do đó phải phát huy cái giá trị tâm linh Phật tính, như là một cái năng lực tiềm tàng đang ngủ quên, cần phải được đánh thức ở mọi chúng sinh. Thì cái cách thức tạo nghịch hạnh như vậy là một phương tiện để hóa độ. Nhưng ta không nên bắt chước như thế để làm cho những tình huống khác, vì phá chấp nó có trăm nghìn cách khác nhau. Các phá chấp làm sao cho đừng có bị phản cảm, thì cái giá trị lệ lạc và ứng dụng nó cho nhiều tình huống mới thật sự là một nghịch hạnh có giá trị. Một thiền sư khi được hỏi Phật là gì, trả lời một cái câu rất là phản cảm, quẹt cứ khôn. Mà nếu ta đặt quá nặng về cái chủ nghĩa hình thức, ngôn ngữ, tôn kính theo nền văn hóa mà mình đã được học và lớn lên đó, thì nghe nói như vậy ta cảm thấy là khó chịu vô cùng. Nhưng trong cái bối cảnh của một người chấp trước về cái chủ nghĩa hình thức quá, thì cái việc nói như thế là một nghịch hạnh cần phải được hiểu để vượt qua. Nhưng cái này sẽ là một sự sai lầm nếu ta áp dụng cho một tình huống thứ hai nào khác. Thì cái cơ hội để khai tâm tỉnh trí cho cái người có cùng một cái chấp tương tự không mấy chỗ nào có thể có đạt được. Cho nên tạo nghịch hạnh thì cũng phải nghĩ đến cái căn tính và cái mỹ cảm văn hóa của từng dân tộc để ta có thể sử dụng nó một cách lâu dài, mà không á nó có thể trở thành là một cái trở ngại rất là lớn. Ở trong truyền thống lịch sử của Phật giáo đó, thì tôn giả La Hầu La được xem là nổi tiếng về mặt hạnh, tức là ông giả vờ làm những cái chuyện như là cho người khác phật lòng không vừa ý để có thể có được cái cơ hội nhẫn nhục tinh tấn tu tập nhiều hơn, nhưng trong thâm tâm đó thì hoàn toàn không có một dụng ý xấu nào, thì cái đó cũng được hiểu là mặt hạnh. Như vậy mặt hạnh được hiểu chung là các cái sự thực tập bằng ý tưởng, bằng hành động cụ thể, bằng việc làm, bằng lời nói, mang tính chất là để thức tỉnh người khác thoát khỏi những cái chấp, hoặc là thăng tiến nhiều hơn như một con người vượt qua các nghịch cảnh. Nhưng nó phải được áp dụng đúng tình huống, đúng con người, đúng thời điểm thì mới có tác dụng. Còn bằng không đó, không khéo thì các cái nghịch hạnh này sẽ được sử dụng như một bình phong, như là một cái cớ để ta lỡ trường phá hoại lẫn nhau, và đó là điều không nên. Cho nên sử dụng nghịch hạnh theo nghĩa thứ hai này cần phải hết sức cẩn trọng để tránh những cái phản ứng phụ không cần phải có. Còn nghịch hạnh thứ nhất, tức là sẵn sàng làm đạo trong bất kỳ một tình huống nghịch cảnh nào, thì đó là cái con đường tiến bộ tốt nhất, như là lửa thử vàng tâm linh cho tất cả các hành giả Phật giáo nói chung, dù bất kỳ lệ thuộc vào truyền thống nào, giáo hội nào, lớn hay là nhỏ, trước hay là sau 55, thì cái kết quả của sự hành trì đó rất là đáng trân trọng. Xin nêu câu hỏi khác.
A Di Đà Phật.